mà cô đi với là viên với Huyền Anh thì hai người hai xe Honda chở, thì một cô muốn đi đầu này một cô muốn đi đầu kia. Tới hồi đầu lúc đi là họ họ không đồng ý với nhau, tới hồi tới nơi họ càm ràm nhau, sao chị lại đi cái đường này. Thành ra bất cứ một việc gì ít khi có được sự đồng ý hoàn toàn với nhau lắm, thì đó gọi là tâm tưởng sai khác. Và nếu mà chúng ta biết được cái điều này mà biết một cách gọi là thông suốt á, thì khi làm việc chung á, mình mới đỡ phải đụng chạm. Còn những cái mà bất đồng là đương nhiên, còn đồng ý với nhau á, mới thật là hòa hoàng. Đó là cái lẽ tất nhiên như vậy. Cho nên nương nhau rồi tùy với nhau mà làm việc chung thì nó tốt. Còn nếu mỗi người cứ y theo cái cách làm hoặc là cái ý thích của mình thì công việc nó sẽ khó mà bền lâu được. Hôm trước Hòa Thượng có một lần dạy chúng mình tại sao các con ở trong chúng tâm tính sai khác, hoàn cảnh sai khác mà ở chung với nhau được. Và Hòa Thượng sau đó trả lời là có những cái điều căn bản giống nhau, có nghĩa là đủ thứ khác nhau nhưng mà chung nhau được những điều căn bản. Thứ nhất là cùng thờ một Đức Phật làm thầy. Trong đây không có ai trong thiền viện mà mình tin sâu và thờ một vị giáo chủ khác ngoài Phật. Thứ hai, cùng lý tưởng giác ngộ giải thoát. Có phải đó là những điều mà ai cũng giống ai không? Đó. Còn cái Phật tánh thì không nói rồi, phải không? Và cái thứ ba là tất cả cùng tôn trọng một nếp sống lục hòa. Thì đó là những điểm mà làm cho mình sống chung được với nhau. Và vì tâm tưởng khác nhau, nếu mà khéo hòa hợp thì sẽ tốt đẹp như là nước với lửa hoàn toàn khác, mà chung nhau lại thì nấu được chín nồi cơm. Còn nếu mà em chỉ có nước không, cái em đổ gạo vô nồi thì em sẽ có được một nồi gì? Gạo cháy, phải không? Không thể có nồi cơm. Còn nếu mà có nước không mà em ngâm gạo mà em khỏi có nổi lửa lên thì nó sẽ thành một, thì cái gạo đó sẽ bị sình chứ cũng không có ăn được. Nhưng mà nước với lửa mà khéo thì thành cơm. Cũng như trong một cái vườn, nó phải có nhiều cái giống hoa khác nhau, không có hoa nào giống hoa nào khá hết, mà khéo thì thành một vườn hoa đẹp. Thì cũng vậy, trong chúng nó đủ các tính cách khác nhau, đủ những cái sở trường, khả năng sai biệt. Và mỗi người có người rất là dữ, thẳng, có người hiền lành, nhu nhuyến. Mà quý vị thấy ai hơn ai? Phải có những cái người nhu nhuyến để làm êm dịu tình hình. Nhưng mà có cần những cái người nói thẳng và đôi khi dữ không? Cần không? Phải có, phải không? Phải có để trị những cái người cứng đầu. Còn mấy cái người cứng đầu mà nếu ai cũng hiền với họ hết thì chắc là họ sẽ không biết là tới đâu. Như vậy, nếu không khéo thì những cái sai khác sẽ đưa tới xung đột. Mà nếu khéo hòa hợp thì và khéo sắp xếp thì những cái sai khác nó sẽ làm cho công việc nó phong phú, đa dạng và tốt đẹp hơn. Đó là nói về những cái tâm tưởng sai khác. Và vì những cái sai khác này sẽ đưa tới tạo nghiệp khác nhau. Ví dụ như trong đây có người chuyên về trồng hoa, có người giỏi về nấu bếp. Thì cái người nào mà giỏi về nấu bếp á, thì thường đám nào cũng sẽ chủ đám một vài món, và kỳ nào cũng kêu tên họ hết. Cái lâu dần họ nấu càng ngày càng giỏi ra. Nhưng mà thảy họ ra vườn hoa một cái thì họ bị cái anh trưởng văn hoa rầy liền. Trồng cây gì mà không có biết làm đứt rễ. Rồi tới cái hồi mà cái anh trưởng văn hoa mà rầy ngoài vườn, tới hồi vô bếp thì sẽ bị anh kia càm ràm là chiên cái gì khét lẹt hả. Đó, thành ra nghiệp là cái thói quen huân tập, nó từ những cái nhỏ theo cái sinh hoạt hàng ngày mà nó chia đường như vậy. cái người làm việc giấy tờ văn phòng quen thì khi vào những công việc tay chân sẽ lúng túng lọng cọng, không khéo bằng những người chuyên làm ở ngoài trời. Và đó là những cái gần trong đời sống, còn tạo nghiệp khác thì nó sẽ dẫn đi xa hơn, đi tới ví dụ như đời này mình chuyên về làm về việc sách vở, thì tự nhiên khi bỏ thân, cái khuynh hướng của thần thức nó sẽ kiếm những nơi chốn chữ nghĩa nó tới. Những người chuyên về việc kỹ thuật, khoa học thì khi bỏ thân cũng theo cái hướng đó mà tới. Do đó có sự lưu chuyển trong các đường, trong các nẻo khác nhau. Thường mấy cái hôm mà có mấy vị bị mất tịch sớm trong các thiền viện thì cô thấy có một cái câu mà người ta đi điếu á, mà các thiền viện rất thích, đó là cái câu đời đời làm bạn pháp. Là tuy người đó nằm xuống rồi nhưng mà nếu cái hướng vẫn là hướng về Phật pháp thì đời đời sẽ còn gặp nhau để làm bạn pháp mà tu tiếp. Thì cũng vậy, nếu mình ở chung hoặc ở riêng mà cái hướng đi cùng hướng về một hướng thì sẽ lưu chuyển trong cùng một nẻo. Ở đây là nói về nhân, từ tâm mà đưa tới lưu chuyển các nẻo. Đoạn thứ hai là ngay nơi quả nêu lên cái nhân. Này Long Vương, nhà ngươi có thấy ở trong hội này và các loài ở trong đại hải hình sắc chủng loại mỗi mỗi khác nhau không? Tất cả như thế ấy là do tâm tạo nghiệp thiện hay bất thiện nơi thân, nơi khẩu, nơi ý mà ra. Cái này là nói ngược lại với cái trên để củng cố cái ý trên, để chứng minh cái ý trên là ngay trước mắt. Này Long Vương, ngươi có thấy không? Các loài tuy cùng là cái loài thủy tộc với nhau mà hình sắc chủng loại cũng khác. Con thì tôm, con thì cá, con thì mực, con thì thế này thế kia, và trong hội cũng khác. Thì sở dĩ như vậy là do tâm tạo nghiệp. Nghiệp này gồm có ba: thân, khẩu và ý, và tạo thành thiện hay là bất thiện mà ra. Tất cả Phật có nói thân người là một cái tổng báo. Tổng báo là sao ha? Mấy em đoán ra không? Ví dụ như có ai mà hoàn toàn tốt và hoàn toàn gặp thuận duyên trong đời không? Có ai hoàn toàn gặp điều xui xẻo, từ nhỏ cho tới lớn không gặp bất cứ một cái duyên lành nào hết, có không? Không có. Kể cả cái con số đen mà chúng ta được coi trong truyện thì vẫn có duyên lành gặp Ngài Xá Lợi Phất, gặp Phật pháp để tu và chứng quả A-la-hán. Thì như vậy, trong cái một thân người, nó gồm nghiệp thiện và gồm nghiệp ác. Tại vì trong cái A Lại Giá Thức chúng ta, nó đều có chủng tử thiện và chủng tử ác. Khi hiện hành tạo nghiệp, có những người cực ác mà cuối cùng họ vẫn tạo được một cái việc thiện. Em có nhớ cái chuyện mà có một cái ông, cô nhớ mang máng thôi, cái ông giữ thiệt là giữ và được làm đao phủ. Ông này ông hung tợn, không từ bất cứ một cái việc ác nào, suốt đời làm đao phủ. Thì tới khi ổng về già, cái ông già quá đi mà đao phủ ông chém cái dao đao xuống yếu sức, cho nên ông phải cứa qua cứa về cho tới hồi đứt cái đầu người ta, thành ra không có ai chịu nổi hết. Và người ta than lên tới vua, cho nên vua phải cho ông này về hưu, không thể làm cái nghề đao phủ được. Và cái hôm cuối cùng mà được nghỉ hưu á, thì ổng được nhận một cái bát sữa lớn với một số vật thực, coi như là trả công cho một đời làm đao phủ. Và cái tâm ông này là giết người không gớm tay, không hề có một cái niệm thiện, thương xót từ bi nào trong cái đời làm đao phủ của ông.